Xin kính chào quý vị. Còn 3 ngày rưỡi nữa là cái thiền thất sẽ hoàn tất. Có ai có muốn chia sẻ cái tư tưởng hay là tâm đắc gì với đại chúng không? Rõ ràng quý vị đã giác ngộ rồi, thành ra không có gì để mà nói hết. Không có gì để mà nói hết đó. Cái người mà giác ngộ khác như người chờ cái trúng số độc đắc. Người ta không nhảy tưng tưng, ta nói tôi trúng số độc đắc, người ta không nhảy lên nhảy xuống, nói tôi đã giác ngộ rồi, Giác ngộ xong họ. Giác ngộ xong không biết nói gì nữa, nhìn nó cười. Nếu như vậy thì mình làm đây làm cái gì? Thiền nó làm cái gì? Rồi thầy có hỏi, nếu như mình tu thiền, mình cô tu khổ cực như vậy để mình giác ngộ xong rồi không có gì mà nói, không muốn nói gì hết, rồi sao mà làm này làm gì?
Quý vị là tu hành rất là gắt gao, thầy chỉ chạy theo thôi.
Cái năm rồi mình chưa có cái lễ quy nữa, năm vừa rồi không có lễ quy nữa, không biết tại sao nữa, con ơi, tại sao kỳ vậy? Năm vừa rồi không có một cái lễ quy nữa, không biết là sao nữa. Chắc năm ngoái, chắc là năm xui sao, năm đó. không ai đòi quy hết. Hỏi trả lời giùm được không?
Thầy đọc cho quý vị một cái khúc của cái trang của trong cái cuốn sách này về cái tinh hoa của cái thiền tâm. Nói rằng cái người mà đã quen với cái hương vị mà đắng cay cả cuộc đời của mình đó, nên không thể nào nghĩ tới hoặc là phân biệt hoặc là tin là có cái ngọt ngào của cái đường và cái mật. Câu thứ nhì, cái người mà trong cái vô minh đó, mà tự cho phép cho mình để cho cái tham dục mà nó chế phục mình, nó chế ngự mình. vì lòng đam mê và vì thế nên đã bị cái lửa của cái tham dục đó, nó đang đốt cháy, thành cái người đó đang bị kích thích về cái lòng ham thích của mình, nó làm mình mù quáng và vì thế nên không thể nào nghĩ tới được cái, có thể tin rằng có một cái sự hỷ lạc tuyệt vời từ cái sự xả bỏ và cái không phản ứng với cái những cái ngoài vật. Có nghĩa là khi mình thu thập những cái âm thanh ở ngoài tới, những cái hình sắc ở ngoài tới đó, thì lúc mình nó thâu phật vào cái tâm mình đó, thì cái tâm mình nó không phản ứng, nó không có đòi, nó không tham chạy theo cái hình sắc, hình tướng đẹp, không tham chạy theo cái âm thanh nó ngọt ngào dịu dàng, hoàn toàn không có phản ứng gì hết đó. Thì khi mình được vào cái cảnh giới đó, thì lúc đó mình sẽ rất là sung sướng và an lạc. Cách khác là khi quý vị mà vô minh đó, trong cái tinh thần, trong cái trạng thái vô minh đó, thì quý vị chỉ muốn chụp vào những cái lục trần mà giác cho mình đem vào, cái âm thanh, cái mùi hương, okay, hình ảnh đẹp, và nên vì thế nên chấp trước vào những cái tướng của cái thế gian. Ai cũng chấp trước thấy cái gì chụp vào cái đó, đúng không? Mà thấy chiếc xe đẹp là muốn chụp chiếc, là muốn mua chiếc xe. Cái trạng thái vô minh như vậy, mình thấy cái mình chụp, mình thấy mình chụp, mình thấy mình chụp, mình thấy mình chụp. Nghe chán chán chường không? Chán chường chưa? Mình thấy mình ham muốn, còn thấy mình còn muốn. Đó là một cái trạng thái của vô minh. Và vì thế nên không thể nào tưởng tượng được, mường tượng được. Có một cái gọi tên là Niết Bàn, mà chỉ vì phải nên ở đó mới thấy được cái sự chân hạnh phúc. Không ai thắc mắc gì thì vị thiền người ngồi suy nghĩ ba cái câu này trong cái giờ thiền tiếp theo. Thầy nhờ thầy đọc thêm đi mới. Cuối cùng có một cái câu cuối cùng mình diễn tả tại sao mình tu cái thiền này. Nói cách khác, những cái người mà khi mà họ vô minh, nhất là khi họ hoàn toàn tin tưởng vào những cái gì họ hiểu biết đó. Cái chấp trước về cái hiểu biết của mình là một cái loại vô minh. Và vì thế nên có sự cái tâm nó nổi, cái tâm tranh chấp, tranh giành. Mình tranh đấu để mình chứng minh mình đúng. Nên vì thế, vì cái tranh giành đó, vì cái tâm tranh giành đó, cái chữ quan trọng là chữ tranh giành. Chứ không thể nào thấy được cái cảnh, một cái cảnh giới không có một cái ngã, không có cái cao mạn, ngạo mạn, không có cái sự gọi là lệ thuộc của mình, sở hữu của mình, sở hữu chấp. Có nghĩa là cái này của tôi, không phải của quý vị. Người này là vợ của tôi, không phải vợ của ai hết. Không chấp trước. Không chấp trước có nghĩa là vì không có nương tựa, trông cậy, ý lại vì bất cứ cái gì cả. Hoặc là không có chấp trước. Không có tranh giành. Không có. Đây là cái chân lễ, cái sự thật tối thượng. Đây là cái sự thật tối thượng mà nó ngoài cái vòng suy nghĩ và bàn cãi. Nghe hiểu không? Mình tu để mình tu thiền vì vậy đó. Mình tu thiền để mình giác ngộ, để mình khám phá được cái sự thật chân chính. Tại nếu quý vị mà không tu thiền đó, thì quý vị sẽ cho phép những cái giác quan của quý vị làm cho cái tâm chúng ta nó mê muội đi. Tại vì mỗi khi mà chúng ta nhìn bất cứ một cái gì đó, cái tâm chúng ta nó chấp vào cái vật đó, nó tạo một cái sự vô minh trong tâm thần chúng ta. Thành mình làm có những hành động nó sai lầm, mình tạo nghiệp, mình đấu tranh, mình tranh giật, giành giật. Bởi vậy cái tu thiền á là một cái phương pháp để nó ngừng cái sự mê muội đó. Cái đó là một con đường nó cần rất nhiều thời giờ mới tới được tới cái mục tiêu cuối cùng đấy. Rất cần rất lâu khi mình mới có thể tới được cái cảnh giới mà không còn cái bản ngã nữa, không còn cái chấp trước nữa, không còn tranh giành nữa. Nếu quý vị không tu bây giờ thì lúc nào quý vị mới bắt đầu về. Thành cái câu hỏi là vì vậy quý vị có muốn bắt đầu tu hay là không, hay là quý vị nhất định phải ở sống trong cái mê muội, sống trong cái sự cay đắng ngậm ngùi mà để đến độ mình không thể nào biết được cái mùi ngọt của cái mật với đường là cái gì cả. Bởi vì chúng tôi mới dạy thiền, cái tới một cái mục tiêu cuối cùng nó cần rất nhiều thời giờ cho đa số của người chúng ta. Thành cái thiền mà chúng ta đang tu đây là một cái phương pháp để lúc nó bắt đầu ra đó, nó làm cho cuộc đời chúng ta nó có nhiều ý nghĩa, nhiều cái ý vị hơn. Làm sao mà nó làm cuộc đời ta nó nhiều ý nghĩa hơn? Bằng cách là giảm sút cái sự mê muội mà cái giác quan bên ngoài nó tạo trong cái thâm trong tâm chúng ta. Quý vị nhớ lại cái quan buổi sáng khi quý vị thức dậy đó, không bao lâu hết là quý vị mở mắt ra là quý vị sẽ bắt đầu bị những cái lục trần đó mình thập vào đó, nó làm tâm chúng ta bị chấp vào ngay lập tức. Khi mà quý vị mới thức dậy đó, nếu như quý vị ngủ một đêm mà dưới 7 tiếng đồng hồ hoặc là ít hơn á, nếu như ngủ nhiều hơn thì khỏi nói, ok, thì cái tâm mình á nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, không bao lâu hết nó chụp về hết tất cả, không bao lâu hết cái tâm mình nó nặng ngay lập tức. Bởi mình chúng ta luyện thiền để chúng ta chặn cái cảnh giới đó, là một khi mình thâu thập vào, mình không có chụp, mình bớt chụp nữa. Thành ra cái thiền là một cái phương pháp để quý vị khi mình nhận thức được cái gì đó đó thì mình bớt chấp trước vào cái sự kiện đó, cái mình đang thấy, mình đang nghe, mình đang ngửi, nó bớt đi. Mình phải bắt đầu bằng cách là bớt cho phép cái tâm mình nó bị tán loạn. Thì chúng ta bắt đầu bằng cách bớt cái tâm nó bị tán loạn đi. Tâm chúng ta bị tán loạn tại vì bị cái tâm nó bị dây động từ khi cái âm thanh nó tới cho tới khi nó chuyển qua cái hình thức thì xong, hình tướng xong nó chuyển qua cái hương vị, cái mùi thơm. Tâm chúng ta nó cứ chạy theo cái dữ kiện bên ngoài hoài. Cái thiền chúng ta liền trở về lại cái đan điền này để chúng ta thủ nó, mình thủ nó, không cho nó chạy, không cho cái tâm mình nó chạy theo cái âm thanh, không cho tâm mình nó chạy theo cái hình tướng, không cho tâm mình nó chạy theo cái mùi hương. Mình bắt đầu bằng như vậy đó. Mình ngồi thiền, mình vào cái đan điền mình để mình chặn cái tâm mình không được chạy theo những cái lục trần, là những cái âm thanh, những cái hương vị, những cái xúc vật. Thành ra thầy hỏi cái việc rằng cho nó chắc. Cái giờ vừa rồi thầy mới cái việc mới ngồi thiền xong đó, cái tâm cái việc nó chạy tán loạn đủ theo 100 vạn chuyện, không có ai giơ tay thầy coi. Thiền là mình ngồi mình nói, tư tưởng nhảy lên, nó không, tôi không nghĩ về cái chuyện này, không, tôi không đứng dậy, tôi không nghĩ về chuyện ăn. Quý vị có biết không, khổ lắm, ông thầy khổ dễ sợ lắm, có nhiều cái khổ mà quý vị không thể tưởng tượng được. Mình 4 giờ chiều mình đi, mình trong cái thiền vị, mình đi thiền vị rất là nhẹ nhàng sung sướng, có người chặn thầy ở trong cái đóng phòng, trong thư viện hỏi đó. À thầy, mai thầy có ăn trưa không? Ăn chứ. Thầy trả lời nhẹ nhàng không? Thầy ăn chứ. Thầy ngày mai nấu bánh xèo thầy ăn. Cái tâm thầy nó chạy, lập tức nó chạy ra. Thầy nó được, tâm này là tôi chạy nó phải kiếm cái bà rapper nói cho bà biết ngày mai bà xả cái thiệt thực. Cái thiền là cái mình tập đó, mình nhận là mình đang chạy ra theo, mình đang đuổi, đeo đuổi. Mình phải ý thức được chuyện như vậy mới ngưng nó được. Mình không ý thức được là mình không thể nào mình ngưng được hết. Không phải riêng mình ngồi thiền đâu, còn lúc mà mình đang quay TV, đang rửa chén, mình cũng không cho cái tâm mình nó chạy luôn nữa. Lúc đó mình cũng đáng thiền luôn nữa. Mình đang làm việc, mình không cho tâm mình chạy, mình chỉ chú tâm làm việc thôi. Mình chỉ chú tâm làm một chuyện thôi. Cái tâm quý vị mà muốn bớt cái tán loạn là chỉ cần chú tâm vào một chuyện mình đang làm thôi. Nghe rõ không? Nghe giảng gì như vậy đó. Mình không thể nào bắt cái tâm mình nó không tán loạn được. Như là bắt đầu mình cứ tập kéo nó vào lại, không cho nó chạy ra. Cứ kéo nó vào lại. Kéo vào. Không được chạy ra. Khi mình làm như đủ lâu rồi thì tự động là mình sẽ có được cái tự chủ ngay lập tức. Đó mình mới thực sự mới có tự chủ. Ai thắc mắc gì không? Yes. Hỏi là mấy cái bệnh thần kinh, mấy cái bệnh thần kinh thì nói bệnh thần kinh là nó có quỷ thần nó trao á, giật dây, nó xâm nhập mình. Thành ra cái thuốc men, mấy cái hãng mà thuốc chế ra họ không có hiệu nghiệm lắm đâu, tại vì họ cái thuốc á là chỉ chống cự lại những cái gì, kháng cự những cái gì mà mình thấy được mới có cái thuốc. Còn cái này cái tụi mà ma quỷ này là nó vô hình, uống thuốc nó nhầm nhé. Thành ra những cái mấy cái bệnh mà thần kinh rồi đó, họ không cách nào chữa được, y khoa nó chưa chữa nổi, thần chịu. Thành ra những trong trường hợp mà thần kinh như vậy thì tốt nhất là tới mấy cái chỗ mà cái cơ quan tôn giáo mà cầu cứu thì còn có cơ hội nhiều hơn. Thời buổi nhà hàng như con nít bây giờ nó có những cái bệnh mà nó chú tâm không được, thành ra cái đó chịu thôi. Bắt nó uống thuốc cả đời nó cũng vậy thôi, tốn tiền mà hại có hại cho cơ thể nó. Còn nếu mình hiểu đó là cái nghiệp đó, báo đó, thì tới mình tìm cách mình giải nghiệp báo thì nó còn có lý không? Càng cái mỗi cái trường hợp nó một khác, nhà này dùng cái những pháp dược sư là pháp quan âm này nọ thì nó giúp mình giải quyết những cái chuyện đó. Nhưng đều mỗi cái chuyện mỗi trường hợp nó khác nhau, mình giải quyết như vậy là mình giải quyết, mà khi mà họ chấp nhận cái sự dàn xếp này thì nó dàn xếp xong hết rồi. Còn nhiều khi mình bị bệnh cả cuộc đời như vậy, nhiều khi đứa trẻ nó bệnh một đời như vậy nhưng chưa chắc nó giải quyết xong, tiếp sau nó đòi tiếp, nó đánh tiếp, nó hành hạ tiếp. Ok, thì cho ví dụ mỗi cái trường hợp nó khác. Chẳng như khi có một người khi mà bị bệnh chán trường rất là nặng nề, cái rất lâu rồi, thành thầy mới nói hỏi thầy nó sau tới tin thời gian mới hỏi thầy bây giờ con làm gì. Thầy nói bây giờ con tìm bốn cái bài vị thỉnh ơn quýt, không thắc mắc gì hết. Người tin tưởng như vậy đó, tin tưởng thầy như vậy, thỉnh ngay lập tức, thắc mắc thế đó. Tại sao bốn cái luôn? Yeah. Đợi 3 năm giải quyết mới xong, 3 năm trời. Ngày hôm qua thầy kể cái việc nghe một cái người mà bị ung thư đó mà sắp chết tới nơi mà có 3 tháng giải quyết xong, một cái bài vị đó. Một trường hợp nó khá khó mà nói. Cái tương tự như là nó sẽ tới, nó dày vò mình nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp lắm, nên phải trả nó xong phải đợi lâu mới trả xong được. Phải hiểu cái người này là đã rất thành tâm muốn giải quyết cái vấn đề này, giải quyết cái nghiệp này trong cái tâm hành thành thật dễ sợ lắm, mà phải đợi lâu như vậy làm sao, không có dễ đâu. Nhằm đối với thầy biết tại cái nghiệm kinh nghiệm thầy cho thầy biết nó có hiệu quả dễ sợ, nhưng đều mình khó nói lúc nào nó bao lâu nó mới tại sao mà thình lâu nó có hiệu quả chứ, nó hiệu quả chứ mình thấy được thôi, nó đang gỡ từ từ. Tại nếu mình không làm có thể nó sẽ hành hạ mình đời đời kiếp kiếp luôn. Cái tinh thần của Phật giáo mình là trả nợ chứ mình không có chạy nợ. Yes. Mình có nói về cái chuyện tâm lý học là có những cái ta nói dần giả thiết thì dần nghĩa tại sao mình có vấn đề những người về tâm lý. Vì mình nhìn thấy cái nguyên nhân từ cha mẹ, từ tổ tiên mình ra. Người ta nói cái đó là dùng trong cái sự suy luận. Còn cô nói khi mà cô bắt đầu thiền rồi cô thấy bụng như cô thấy rõ ràng hơn, mà cô thấy có thể xả những chuyện này dễ dàng hơn, nó cái hiệu quả của thiền nó thâm sâu hơn. Thầy nó đồng ý, tại vì tuy vẫn giòn vẫn dùng cái suy luận, cái óc suy luận đó mà giải quyết vấn đề thì vấn đề nó chưa chắc giải quyết được, thỉnh thoảng nó giải quyết được nhưng nếu không được dự quán giải quyết được lâu dài. Còn biết dùng cái trí huệ cái gì thì sẽ tìm cái con đường nó hay hơn, thấy rõ ràng. Tại mà lúc mà cái vị thiền đó là cái vị mở cái trí huệ, thành ra cái trí huệ cái vị nó cho phép quý vị thấy rõ hơn là cái óc mà suy nghĩ quý vị thường thường dùng đó. Cái trí huệ mình nó thấy rõ hơn nhiều, thành ra vì vậy mình có thể thấy cái điều kiện nó rõ ràng hơn, mình có thể có cách thấy được cái nguyên nhân nó rõ ràng hơn, thường là thành nó hiệu quả hơn, thông thường nó hiệu quả hơn. Thành ra cái này cũng phải là cái họ nói chuyện về cái bàn cái chuyện mấy cái nghề người trong nghề nghiệp ấy, thì nói trong người nghề nghiệp thường thường người ta có những cái phương pháp để mà người ta người ta tự giải đấy. Chẳng như mình giúp mấy người điên nhiều quá, trong mình bình thường bệnh viện điên ấy, thì người ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, cái tinh thần nó nặng nề lắm. Thành ra khi mà nặng nề như vậy thì làm sao giúp cái người sau, bệnh nhân sau được, và có những cái phương pháp để mà giải quyết những cái đó. Chẳng như thầy nói ví dụ cái ông thầy thuốc của chùa đó, ông có cái, ông nói với thầy ông có cái phương pháp để mỗi sau trong 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 gia truyền mà họ chữ nghề chữ bệnh lâu rồi, mấy đời rồi, 7-8 đời rồi, thì họ có cái phương pháp để mà sau khi họ chữa bệnh một bệnh nhân xong á, họ xả nó ngay lập tức, phương pháp tự động đó. Thì xong trong cái kinh nghiệm họ mới cho thấy là nhiều khi xả chưa đủ nữa, thì ông thầy thuốc mới tới thương lượng với thầy, nói bây giờ thầy mới đem người tới chùa của chùa tới, bệnh Phật tử của chùa tới, thì cái chuyện xảy ra vì tôi can thiệp những cái người đệ tử của thầy á, thì thầy phải lãnh, thầy đồng ý. Sau ông nói thêm nữa, nói là những người không phải điên đệ tử của thầy đâu, mà những người mà bệnh nhân của con thầy cũng giúp con tay nữa, thầy cũng đồng ý luôn nữa. Họ côn lắm, họ mới sống lâu được. Thằng bởi vậy thầy khuyên quý vị không nên can thiệp. Yeah. Chuyện người ta là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Cách đây 2 tuần rồi, cái ông ca sĩ tới ông khoe, ông nói là 2-3 tuần, hai ông khoe, ông nói là tôi học mấy cái thần chú này, tôi ra tôi chữa bệnh với người ta, tôi cái bệnh mà máu ra máu trong trái óc đó, tôi tiệm tụng cái thần chú mà thầy dạy, cái thần chú mà dược sư là nó biến mất nha. Nghe mình sợ luôn. Khiếp, lấy bao chuyện rồi bu lắm. Thùng cái dược sư thần chú mình tu đó, cái máu ốc đó, nó chảy ra đó, mà bác sĩ mà đòi mổ đó, tụng hết rồi, công phu công kinh như vậy đó. Rồi tôi đánh ai bây giờ? Vẫn không hiểu, cứ học được tí xíu cái tưởng là mình biết hết tất cả. Và nó mấy cái bệnh thần kinh rồi nó phiền lắm, khó mà đối phó. Nó không có hiểm nghèo nhưng đều rất là khó đối phó. Tại mình dí nó không được, nó cứ trốn hoài, nó cứ né hết này, né đông, né tây, né hoài, mình dí nó rất hoài à, không cách nào mình dí nó được hết. Tại bệnh nhân nó giúp dấu nó, thậm chí không được. Mấy cái chuyện thần kinh nó phiền phức lắm. Khó mà đối phó. Nó đánh cả gia đình luôn, đánh mẹ, đánh cha, đánh con, đánh cái luôn. Thành mấy cái đó là phải nhảy vào luôn cả gia đình luôn, chứ còn không có chọn mọi người, cả nhà luôn. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Nói về thiền nguyên mi chuyển qua nói chuyện về điên, cái kỳ dữ vậy. Tại nó cái chuyện thần kinh nó phiền lắm, nó mấy họ không biết thôi. Cái phiền phức của cái bị mấy bệnh thần kinh nó khó trị lắm, ảnh hưởng cả cái gia đình luôn. nó khó trị lắm. Ai cái bệnh dạng con biết tại sao nó khó trị không? Có mình bị bệnh tim á, ai công nhận con có bệnh tim hết, ông cái người bệnh nhân đều công nhận mình có bệnh tim, mình tới mình thương lượng được. Còn cái người mà bị bệnh thần kinh á, nó nói tôi đâu có bệnh gì đâu, tôi không có bệnh gì hết, thầy lầm rồi, cô lầm rồi. Nó khổ lắm, nó khó vì vậy đó, nó không chấp nhận họ có bệnh. Tàng,
Nên nguyên cùng cùng. Cái nghiệp nó nặng lắm, cái phải chạy, chạy. Mà cái khổ hơn nữa, cái khổ hơn nữa là họ không dám chấp nhận họ có vấn đề, họ giấu. Cướp của mình né, mấy thầy né thì nằm lơ, không phải chuyện của mình, mà cứ tới cái đòi là hiệu quả ngay lập tức, cái đòi là đầy hết Việt Nam, Mỹ đầy hết, đầy rẫy hết. Triệu người. Mình cẩn thận, mình biết cái này không phải nói chuyện tầm phàm đâu, nói chuyện để mình biết, gặp cái chuyện mình né. Còn không phải chuyện của mình nhảy vào là nó phiền phức dễ sợ lắm. Vẫn phải, không phải cái chuyện tại sao mình làm chuyện rồi bu đâu, cái gì đó phải chuyện của mình đâu. Họ sống sướng, sung sướng cuộc đời của họ là chuyện của họ, đó phải chuyện của mình. Dài nhảy vào là chết, phiền lắm. Cực chẳng đã mới giúp thôi chứ còn. Quả báo. Bây giờ ôm của để mà điên với nhau. Dễ sợ. Yes. Thôi, không có gì, mình ngừng lại đây, mình tu hành tiếp.